Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Hải và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 8 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về chung quanh vấn đề dự thảo chỉ nam của Hội đồng Giám mục Đức cho người tin lành đức lễ công giáo trong hôn phối hỗn hợp. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sáng kiến Tôi quan tâm đến bạn, một dự án dành cho trẻ vị thành niên của các tu sĩ dòng Salesian. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Các đặc thái của lịch sử thấp và lịch sử cao trong văn bản sách các thủ lãnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân núi lửa phun tại Guatemala. Núi lửa Fuego cách thành phố Guatemala 70 cây số về mạn Tây Nam đã phun những khí độc cho và đá nóng hơn 700 độ, vọt lên cao tới 3-4 cây số và rơi xuống bao phủ cả làng mạc, biến nơi này thành một thành Pompeii mới. Cho đến nay đã có 75 người bị thiệt mạng và hơn 200 người mất tích, không kể hàng trăm người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng Giám mục Nicolas Thevenin, sứ thần tòa thánh tại Guatemala, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin núi lửa Fuego hoạt động dữ dội, gây nên nhiều nạn nhân và thiệt hại vô số về vật chất cho dân chúng trong vùng. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và tất cả những ai bị tổn thương vì thiên tai này. Đức Thánh Cha cũng cầu xin ơn an ủi cho những người đang thương khóc những người thân yêu, những người bị thương, cũng như những người dấn thân cứu trợ các nạn nhân, đồng thời Ngài bày tỏ hy vọng và tình liên đới với nhân dân Guatemala. Đây là lần thứ hai trong năm nay núi lửa Fuego hoạt động, và lần này được coi là mạnh nhất trong những năm gần đây. Số nạn nhân có thể gia tăng vì có nhiều nơi các toán cấp cứu chưa tới được.
Viên Hội đồng Giám mục Áo sẽ nhóm đại hội bán niên từ ngày 11 đến 13 tháng 6 tới đây tại trung tâm Thánh mẫu Mariazen, cách thủ đô Viên khoảng 90 cây số. Trong khóa họp này, các giám mục Áo sẽ đặc biệt chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay tại Roma về đề tài Giới trẻ, đức tin và phân định ân gọi. Trong 3 ngày họp, các giám mục thuộc 7 giáo phận tại Áo sẽ dành một buổi chiều để nghiên cứu về vấn đề đào tạo linh mục, đặc biệt là việc thiết lập năm dự bị tại các chủng viện. Trong bối cảnh này, các giám mục sẽ cử hành thánh lễ cầu cho ân gọi sáng ngày 13 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mariazen, với sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Peter Stefan Zubregen, sứ thần tòa thánh tại Áo.
Goa, Đức Tổng Giám mục Philippe Neri Ferrao, Tổng Giám mục Giáo phận Goa bên Ấn Độ, báo động rằng hiến pháp Ấn bị lâm nguy vì nhiều người đang sống với cảm giác bất an. Trong bối cảnh này, Đức Tổng Giám mục kêu gọi bảo vệ các giá trị của hiến pháp quốc gia, kể cả tự do hành đạo. Trong thư gửi đến các tín hữu trong giáo phận Goa hôm mùng 4 tháng 6 và có bản sao gửi hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ferrao nhận định rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, đặc biệt trước cuộc tổng tuyển cử đến gần, chúng ta cần nỗ lực tìm hiểu kỹ hơn về hiến pháp đất nước chúng ta và bảo vệ nó. Tại Goa có 1,5 triệu dân cư, trong số này 26% là tín hữu công giáo. Trong thư, Đức Tổng Giám mục Ferrao nhận xét rằng, trong thời gian gần đây, chúng ta thấy có một xu hướng lan tràn tại đất nước Ấn Độ. Đó là người ta muốn áp đặt một thứ đồng nhất trên sự vật, và những gì chúng ăn, mặc, sống và thậm chí cả về Thượng Đế chúng ta phải tôn thờ. Đây là một thứ duy văn hóa độc nhất. Các quyền con người bị tấn công và nền dân chủ dường như bị lâm nguy. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Goa khẳng định rằng các nhóm tôn giáo thiểu số đang lo sợ cho an ninh của họ và có những người bị bứng khỏi đất đai và nhà cửa của họ nhân danh sự phát triển. Các nạn nhân đầu tiên chính là những người nghèo nhất. thật là dễ chà đạp các quyền của những người nghèo vì có rất ít người lên tiếng bênh vực họ. Một tuần lễ trước đây, Đức Tổng giám mục Anil Kuto của Tổng giáo phận thủ đô New Delhi cũng đã công bố một thư mục vụ nhận xét về bầu không khí xáo trộn hiện nay ở Ấn Độ, đe dọa nền dân chủ và đặc tính trung lập của nhà nước đối với tôn giáo. Đức Tổng giám mục Kuto cũng mời gọi tất cả các linh mục cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, 2019.
Các thành phần Ấn giáo cực đoan bày tỏ sự phẫn nộ đối với hai vị tổng giám mục. Họ đặc biệt chống Đức Tổng giám mục giáo phận Hoa và cho rằng ngài làm chính trị. Còn thư của Đức Tổng giám mục giáo phận New Delhi bị họ coi là một âm mưu của Vatican và của bà Sonia Gandhi gốc người Italia, lãnh tụ đảng Quốc Đại, nhắm chống chính phủ của Thủ tướng đương kim Narendra Modi. Cha Joachim Loyola Pereira, bí thư của Đức Tổng giám mục Ferrao nhận xét rằng thư của Đức Tổng giám mục đã bị người ta cắt xén và lấy ra khỏi văn mạch. Lá thư mục vụ của ngài không nhắm chống một đảng phái chính trị đặc thù nào. Đức Tổng giám mục chỉ mời gọi các tín hữu trong giáo phận của ngài làm việc để làm dịu bớt nạn nghèo đói. Ông Sejan George, Chủ tịch Hội đồng Kitô toàn nước Ấn, mạnh mẽ ủng hộ thư mục vụ của Đức Tổng giám mục Hoa và khẳng định rằng quan điểm của Đức Thánh Cha Francisco là không những cộng đồng Công giáo nhưng cả các cộng đồng Kitô khác phải dấn thân bài trừ nghèo đói.
Vác-xa-va, hồi cuối tuần mùng 2 và mùng 3 tháng 6 vừa qua, hơn 85.000 bạn trẻ Công giáo Ba Lan đã tham dự lễ hội giới trẻ Công giáo hàng năm lần thứ 22 tổ chức tại Letnica gần thành phố Niesno. Từ năm 1997, lễ hội này trở thành một dịp thu hút đông đảo nhất các bạn trẻ Công giáo Ba Lan. Năm nay, lễ hội có chủ đề là Này con đây, và có nhiều giám mục cũng như Tổng thống Andrzej Duda đến gặp các bạn trẻ. Họ đã tham dự cuộc rước tiến qua cổng ngàn năm thứ ba như một cao điểm trong buổi canh thức cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã gửi sứ điệp chào thăm các bạn trẻ và nhắc đến kỷ niệm thành lập Cộng hòa Ba Lan cách đây đúng 100 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo PAP của Ba Lan, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục, gọi sự kiện đông đảo người trẻ tham dự lễ hội ở Letnica là một dấu hiệu chứng tỏ nhiều bạn trẻ kiên cường và can đảm. Lễ hội Letnica dành cho giới trẻ được cha Jan Gora, dòng Đa Minh khởi xướng và được kể vào số các cuộc gặp gỡ thường niên đông đảo nhất của giới trẻ Công giáo thế giới, với khoảng 100.000 người tham dự mỗi năm. Theo các nhà sử học, tại Letnica, vua Miesco I đã chịu phép rửa tội và du nhập Kitô giáo vào Ba Lan.
Vinlius, Đức cha Zintaras Krusas, Tổng giám mục giáo phận Vinlius, thủ đô Lithuania, tuyên bố rằng giáo hội Công giáo tại nước này cần tái năng động hóa và tái truyền giảng tin mừng hơn 25 năm sau khi chế độ Liên Xô sụp đổ tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Agistampa ở Italia, truyền đi ngày 5 tháng 6 vừa qua, nhân dịp chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng Baltic từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây, Đức Tổng giám mục Krusas cũng nói rằng giáo hội tại Lithuania cần tìm lại một đà tiến mạnh hơn về truyền giáo và tông đồ. Đức Tổng giám mục giáo phận Vinlius viết, từ cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cách đây 25 năm, giáo hội tại Lithuania đã trải qua thời kỳ tăng trưởng và sửa chữa. Hồi đó giáo hội vừa qua khỏi tình trạng hầm trú. Ngày nay, giáo hội đã có những cơ cấu hạ tầng không thể thiếu được, như các nơi thờ phượng hoặc trường học. Tuy nhiên, sau những năm không được dạy giáo lý dưới thời độc tài cộng sản, các trẻ em lớn lên trong các gia đình mà cha mẹ không nắm được các chân lý căn bản về đức tin. Vì thế, một đà tiến truyền giáo và tông đồ là điều cần thiết ngày nay. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco có thể giúp giáo hội địa phương tái năng động và tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục Krusas cho biết, sau cuộc bắt hại thời Cộng sản Xô Viết, cộng đồng Công giáo ngày nay ở Lithuania phải đương đầu với những thách đố mới như trào lưu duy tương đối và chủ thuyết di vật. Xã hội Lithuania cũng lại đương đầu với làn sóng xuất cư. Trong 27 năm qua, nước này mất đi 25% dân số và ngoài ra cũng có nhiều tệ đoan xã hội như nạn nghiện rượu và tự tử. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm ba nước nhỏ bé Lithuania, Latvia và Estonia. Với chủ đề Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta, Ngài sẽ dừng lại tại hai thành phố quan trọng nhất của Lithuania là Vilnius và Kaunas.
Manila, linh mục thứ ba bị tấn công tại Philippines trong vòng 6 tháng qua, đó là Charay Urmeneta, 64 tuổi, thuộc giáo xứ Thánh Micae ở Calamba, cách thủ đô Manila 60 cây số về hướng nam. Bà cha cũng là tuyên úy cho cảnh sát quốc gia Philippines. Hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, khi đi xe lúc 9 giờ 40 sáng đến nhà thờ để dự một buổi họp, Charay đã bị hai người võ trang lạ mặt bắn bị thương ở lưng và cánh tay trái. Cha được chở tới nhà thương để cấp cứu. Cuộc điều tra đang tiến hành, Charay nói với cảnh sát rằng vụ này có thể liên hệ tới những người nợ tiền cha. Đây là lần thứ ba một linh mục bị tấn công ở Philippines từ tháng 12 năm ngoái. Ngày 29 tháng 4 năm nay, cha Mark Ventura ở thành phố Gataran, Bắc Philippines, đã bị bắn chết sau khi cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật. Ngày 4 tháng 12 trước đó, cha Marcelito Paez cũng bị bắn chết tại thành phố Jaén, thuộc tỉnh Nueva Ecija. Theo các nhóm bảo vệ nhân quyền, những vụ ám sát và tấn công chống lại những người bênh vực các quyền con người tại Philippines là điều đáng lo âu. Tổ chức Philippine Miserior Partnership, gọi tắt là PMPI, đặt câu hỏi, phải chăng đó là cách thức làm im những tiếng nói thuộc một lĩnh vực có thể phản đối và chống lại những quy luật và chính sách của những người cầm quyền? Philippines là nước đứng thứ hai trên thế giới trong năm 2017 về việc giết hại những người bênh vực nhân quyền.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về chung quanh vấn đề dự thảo chỉ nam của Hội đồng Giám mục Đức cho người tin lành đức lễ công giáo trong hôn phối hỗn hợp.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã gửi thư cho Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, để thông báo lời Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Hội đồng Giám mục Đức ngưng dự án công bố chỉ nam về việc cho các tín hữu tin lành kết hôn với người công giáo được rước lễ. Chỉ nam đã được 2/3 thành viên trong Hội đồng Giám mục Đức thông qua trong phiên họp hồi tháng 2 năm nay, nhưng có 7 vị, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng Giám mục Giáo phận Köln, viết thư cho Bộ Giáo lý Đức tin, thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của Hội đồng Giám mục trong vấn đề này. Một phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức đã được Tòa Thánh mời về Roma ngày 3 tháng 5 vừa qua để trao đổi về vấn đề này. Thông cáo báo chí sau cuộc họp cho biết, Đức Thánh Cha mong rằng các Giám mục Đức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến chỉ nam về việc cho những người tin lành rước lễ công giáo trong hôn nhân hỗn hợp. Trong thời gian qua, cuộc tranh luận về vấn đề này trong dư luận tại Đức và nước ngoài lên tới cao độ. Đức Hồng Y Wernke, Tổng Giám mục Giáo phận Köln, trong bài giảng lễ mình Thánh Chúa hôm 31 tháng 5, đã mạnh mẽ chống lại chủ trương cho người tin lành kết hôn với người công giáo được rước lễ, và gọi đây là một vấn đề sinh tử đối với giáo hội. Hôm 4 tháng 6, Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã gửi lá thư ký ngày 25 tháng 5 trước đó cho Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, để thông báo lập trường của Đức Thánh Cha. Theo đó, tài liệu chỉ nam của Hội đồng Giám mục Đức chưa chín mùi đủ để được công bố. Nguyên văn lá thư như sau.
Bộ Giáo lý Đức tin, ngày 25 tháng 5 năm 2018, kính gửi Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich và Freising, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và cuối cuộc trao đổi huynh đệ ngày 3 tháng 5 năm 2018 về văn kiện đồng hành với Chúa Kitô trên con đường hiệp nhất, hôn phối hỗn hợp và sự rước lễ chung, tài liệu trợ giúp mục vụ của Hội đồng Giám mục Đức, chúng ta đã cùng nhau quy định rằng tôi sẽ thông báo cho Đức Thánh Cha về cuộc gặp gỡ hôm đó. Ngay trong cuộc tiếp kiến ngày 11 tháng 5 năm 2018, tôi đã trình với Đức Thánh Cha Francisco về cuộc gặp gỡ của chúng ta, và tôi đã trao cho Ngài một tổng hợp cuộc trao đổi. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, tôi lại thảo luận về vấn đề này với Đức Thánh Cha. Tiếp theo các cuộc gặp gỡ đó, tôi muốn trình bày với Đức Hồng Y những điểm sau đây, với sự đồng ý rõ ràng của Đức Giáo Hoàng. Thứ nhất, nhiều cố gắng đại kết của Hội đồng Giám mục Đức, đặc biệt về sự cộng tác khẩn trương với Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức, đáng được nhìn nhận và đánh giá cao. Việc cùng nhau kỷ niệm cuộc cải cách hồi năm 2017 đã chứng tỏ rằng, trong những năm và thập niên qua, đã tìm được một nền tảng giúp cùng nhau làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ tất cả mọi người và cùng nhau làm việc một cách thực sự và quyết liệt trong nhiều lĩnh vực của đời sống công cộng. Điều này khích lệ chúng ta tiến bước với niềm tín thác trên con đường hiệp nhất ngày càng sâu xa hơn. Thứ hai, cuộc trao đổi của chúng ta ngày 3 tháng 5 năm 2018 đã chứng tỏ rằng tài liệu trợ giúp mục vụ đã khơi lên một loạt những vấn đề có tầm quan trọng đáng kể. Vì thế, Đức Thánh Cha đã đi đến kết luận rằng tài liệu đó chưa chín mùi để được công bố. Những lý do thiết yếu của quyết định này có thể tóm tắt như sau. A. Vấn đề nhận cho các tín hữu Tin lành kết hôn với người Công giáo, được rước lễ Công giáo là một đề tài có liên hệ tới đức tin của giáo hội và có ảnh hưởng quan trọng đối với giáo hội Hoàng Vũ. B. Vấn đề ấy đã có những hậu quả đối với các tương quan đại kết với các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội và không thể coi nhẹ. C. Đề tài liên quan đến luật của giáo hội, nhất là việc giải thích khoản luật số 844. Vì trong một số lĩnh vực của giáo hội về vấn đề này có những câu hỏi bỏ ngỏ, nên các bộ thẩm quyền của tòa thánh được ủy thác nhiệm vụ mau lẹ làm sáng tỏ các vấn đề ấy trên bình diện giáo hội Hoàng Vũ. Đặc biệt nên để cho giám mục giáo phận phán đoán về sự hiện hữu của một sự cấp thiết trầm trọng, liên hệ, để có thể cho người Kitô không Công giáo được rước lễ hay không. Thứ ba, đối với Đức Thánh Cha, quan tâm lớn của Ngài là làm sao trong Hội đồng Giám mục Đức có tinh thần đoàn thể sinh động của các giám mục. Như Công đồng Chung Vatican thứ hai đã nhấn mạnh, các Hội đồng Giám mục ngày nay có thể mang lại một đóng góp đa diện và phong phú, để ý nghĩa đoàn thể tính của hàng giám mục được thực hiện một cách cụ thể. Tôi thông báo cho Đức Hồng Y những điều này và gửi lời chào huynh đệ và lời cầu chúc phúc lành. Ký tên Louis Ladaria, dòng tên Giám mục Hiệu tòa Tipica, Tổng trưởng. Bản sao thư trên đây cũng được gửi đến Đức Hồng Y Rainer Maria Verki, Tổng giám mục Giáo phận Köln, và 4 giám mục khác trong Hội đồng Giám mục Đức đã tham gia cuộc trao đổi ở Roma ngày 3 tháng 5 vừa qua.
Ban tối cùng ngày 4 tháng 6, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức ra tuyên ngôn với nội dung như sau. Lá thư của Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đề ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến đây tối hôm nay, 4 tháng 6, gửi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Hồng Y Reinhard Marx. Trong cuộc trao đổi ngày 3 tháng 5 ở Roma, các giám mục tham dự được thông báo rằng các vị phải tìm được một kết quả có thể là đồng thuận trong tinh thần hiệp thông giáo hội. Vì thế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức ngạc nhiên vì thư này từ Roma được gửi tới trước khi tìm được giải pháp đồng thuận ấy. Chủ tịch thấy trong lá thư này có biểu lộ rõ ràng sự cần thiết phải có những cuộc trao đổi thêm giữa lòng Hội đồng Giám mục Đức, trước tiên trong Hội đồng Thường trực, rồi trong Đại hội của các giám mục vào mùa thu năm nay, và cả với các bộ liên hệ ở Roma và với chính Đức Thánh Cha. Cho đến nay, chưa có phản ứng thêm từ phía Tòa Thánh cũng như từ phía Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề này, nhưng đó đây cũng có một số bình luận. Trong thư của Đức Hồng Y tân cử Ladaria có nhắc đến giải thích của Hội đồng Giám mục Đức khoản giáo luật số 844 để biện minh cho quyết định cho phép các tín hữu tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ Công giáo. Giáo luật số 844 triệt 4 nói rằng, trong trường hợp nguy tử hoặc theo phán đoán của giám mục giáo phận hay hội đồng giám mục có sự cần thiết trầm trọng, thì các thừa tác viên Công giáo có thể ban bí tích hợp pháp cho các tín hữu Kitô khác chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Nếu họ không thể đến gặp thừa tác viên cộng đoàn của họ, và nếu họ tự ý xin thừa tác viên Công giáo, miễn là họ bày tỏ niềm tin của Công giáo đối với các bí tích ấy và ở trong tình trạng sẵn sàng.
Về điểm này, cũng nên nhắc lại nơi đây nhận xét của Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, đã viết một bài đăng trên mạng Posten ở Mỹ ngày 20 tháng 4 năm nay. Đức Hồng Y viết, người ta không thể tự ý nới rộng những ý niệm như nhu cầu trầm trọng và cấp thiết như giáo luật số 844 triệt 4 nói đến, để tạo nên một sự kết hiệp trong thực tế của giáo hội Công giáo với các cộng đồng giáo hội không hiệp thông hoàn toàn với Công giáo. Giáo luật phải được giải thích dưới ánh sáng đức tin, và trong những gì liên hệ tới giáo luật thuần túy, nó cũng phải được sửa chữa dưới cùng một ánh sáng. Trái lại, một điều không thể đó là những quy định hoàn toàn là giáo luật nhân trần có thể làm cho đức tin bị vô hiệu trong thực tế. Một sự khác biệt giữa đạo lý đức tin và việc thực hành đức tin là điều không thể có, nếu chúng ta muốn tiếp tục là Công giáo. Xét cho cùng, mục đích không phải là sự đức lễ chung giữa các giáo hội hữu hình vẫn còn chia cách nhau, nhưng đúng hơn là sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội được trình bày và thực hiện trong sự hiệp nhất đức tin, các bí tích, và sự nhìn nhận giáo huấn cũng như sứ vụ cai quản của Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Sau cùng, về thẩm quyền của các hội đồng giám mục trong các vấn đề đạo lý, Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng, chúng ta không chỉ giới hạn về vấn đề này và những thẩm quyền pháp lý, giáo luật. Một điều hết sức quan trọng là phải nhớ rằng, các giám mục cũng như Đức Giáo Hoàng không có thẩm quyền can thiệp vào bản chất của các bí tích. Công đồng Trento sắc lệnh về sự đức lễ dưới hai hình, hoặc mặc nhiên khởi sự những tiến trình gây ra những sai lầm hoặc hỗn độn trong việc thực hành các bí tích, và như thế gây nguy hiểm cho phần rỗi các linh hồn.
Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng, theo chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức đề ra, điều kiện duy nhất để những người tin lành được rước lễ Công giáo là họ phải khẳng định rằng đức tin của giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Max cho biết, biện pháp cởi mở này không có nghĩa là thay đổi giáo lý, nhưng chỉ thay đổi sự tiếp cận mục vụ về vấn đề này. Nhưng Đức Hồng Y Müller nêu vấn nạn, nhưng phải chăng biện pháp mục vụ này không có những hệ lụy về đạo lý? Phải chăng chỉ cần khẳng định niềm tin của giáo hội Công giáo là đủ để được rước lễ, hay phải thực sự thuộc về giáo hội Công giáo? Và Đức Hồng Y khẳng định rằng, đối với mỗi tín hữu Công giáo, một điều luôn rõ ràng là để lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa trong Thánh Thể một cách hợp pháp và có thành quả, thì cần phải ở trong sự hiệp thông trọn vẹn với thân mình giáo hội của Chúa Kitô qua sự tuyên xưng kinh tinh kính, trong các bí tích và trong cơ cấu phẩm trật của giáo hội hữu hình. Thêm vào đó, các tín hữu phải ở trong tình trạng có ơn thánh, nghĩa là họ cần phải thành thực thống hối về mọi tội trọng và xưng các tội ấy, quyết tâm không phạm tội nữa. Bình thường, trong việc xá giải, tín hữu được giải thoát khỏi tội nặng vốn chia cách họ một cách trầm trọng với Thiên Chúa và giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sáng kiến Tôi Quan Tâm Đến Bạn, một dự án dành cho trẻ vị thành niên của các tu sĩ dòng Salesian.
Sáng kiến Tôi Quan Tâm Đến Bạn của các tu sĩ Salesian có mục đích trợ giúp giải quyết vấn đề xã hội hiện nay của Ý, đó là hiện tượng trẻ vị thành niên nước ngoài đến Ý mà không có người đi kèm. Với các trường hợp này, nếu không được đón nhận tử tế, sẽ xảy ra những hậu quả khôn lường, trước hết cho chính các em và sau đó cho xã hội. Thật vậy, các em thường trốn khỏi buổi đón tiếp đầu tiên, đi lang thang khắp nơi không cố định. Các em có nguy cơ trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm, khai thác bóc lột tình dục. Đứng trước tình hình xã hội như vậy, giáo hội Ý không thể làm ngơ. Nhiều cơ sở, dòng tu công giáo đã cùng với chính phủ Ý có những sáng kiến bác ái để trợ giúp các em. Trong số đó có dự án được mang tên Tôi quan tâm đến bạn được ra đời. Cha Giovanni Andrea, người lãnh trách nhiệm của các hoạt động xã hội của các tu sĩ dòng Salesian giải thích. Dự án Tôi quan tâm đến bạn được khai sinh cách đây 2 năm ở Roma và sau đó được mở rộng ở các thành phố Torino, Napoli và Catania. Dự án muốn trả lời đối với vấn đề trẻ vị thành niên ở nước ngoài đến Ý, không có người đi cùng, cho nên các em không được tiếp nhận hoặc chạy trốn khỏi các trung tâm trong tiếp nhận đầu tiên. Trong 3 tháng đầu của năm nay 2018, chúng tôi đã tiếp đón 700 trẻ vị thành niên ở 3 thành phố. Với việc tiếp nhận này, chúng tôi cố gắng giúp các em có cơ hội hòa nhập vào xã hội. Cha Giovanni nhấn mạnh, ở các vùng ngoại ô, đặc biệt là ở các khu vực lân cận của các nhà ga lớn, các em được các nhà giáo dục giữ lại. Ở các trung tâm tiếp đón, các em có cơ hội để ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi, và chúng tôi cố gắng có một cuộc đối thoại có tính giáo dục và làm cho các em tin cậy chúng tôi. Đây là một yếu tố rất quan trọng, nhưng cũng đầy khó khăn. Sau đó, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về một quá trình cho các em học chữ và dạy nghề cho các em, cũng như giúp giải quyết những vấn đề khác nhau như vấn đề giấy tờ cá nhân. Vấn đề đào tạo nghề với mục đích để các em có thể hướng đến một bước ngoặt tốt hơn cho cuộc đời. Quá trình đào tạo nghề, chúng tôi cậy nhờ các trung tâm đào tạo hiện diện ở 3 thành phố này. Cha giải thích, các khóa học giúp phát triển các khả năng và khuynh hướng mà các em có thể đã có trước đây của các em. Ví dụ, có nhiều khóa học làm bánh pizza, thợ làm vườn, phục vụ các quán ăn, nhà hàng. Hoặc ở Torino, một dự án gần đây đã được thiết lập để tái tạo các thiết bị cũ, mà cũng có thể đảm bảo một tương lai hành nghề chuyên nghiệp. Trong thực tế, các em được tiếp tục theo dõi và giúp đỡ về các bước được thực hiện để tìm được việc làm. Các hoạt động của dự án được thực hiện bởi một mạng lưới các nhà giáo dục đường phố, các nhà tâm lý học và tình nguyện viên. Họ đảm bảo ngay lập tức cho mọi em có sự hỗ trợ cần thiết và được bảo vệ. Ngoài ra còn có một số lớn giáo viên và huấn luyện viên tình nguyện là một phần của dự án với vai trò đặc thù, chẳng hạn như trợ giúp trong các khóa học ngôn ngữ, trợ giúp pháp lý cho quá trình công nhận hoặc xác nhận khả năng chuyên nghiệp. Vị Linh Mục giải thích, trong số các tình nguyện viên có cả sinh viên đại học và những người lớn tuổi dành phần thời gian của họ cho dự án này. Theo các tu sĩ Salesian, thông qua dự án Tôi quan tâm đến bạn, từ tháng Giêng đến tháng 3 năm nay, trong số các em được đón tiếp, nhiều em đã được cung cấp các dịch vụ. 61 em được các trung tâm hỗ trợ việc làm tiếp nhận. Các em được kiểm tra về khả năng, trình độ để có thể thích ứng với công việc tương lai của các em. 19 em đã được theo các khóa học tiếng Ý. 127 em được hoạt động giáo dục đường phố tiếp nhận. 6 em được hỗ trợ trình độ chuyên môn và cho thực hành công việc. 4 em được hỗ trợ quan hệ và dạy kèm pháp lý. Cha Giovanni chia sẻ, ước mơ của những người tham gia dự án Tôi quan tâm đến bạn. Dự án được mọi người quan tâm, được lan rộng đến các thành phố khác của Ý. Bởi vì theo cha, ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên tới Ý, một mình, không có cha mẹ hoặc người lớn đi kèm. Giải quyết được vấn đề này là một trong những cách thức đem tin mừng vào cuộc sống thực tế.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài, các đặc thái của lịch sử thấp và lịch sử cao trong văn bản sách các thủ lãnh.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đề cập tới văn bản sách thủ lãnh, người ta có thói quen phân biệt hai từ lịch sử thấp và lịch sử cao, hay phê bình thấp và phê bình cao, bắt nguồn từ khuynh hướng phê bình duy thực nghiệm và thích ứng với tình hình lịch sử của văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Qua đó người ta hiểu hai nhánh của ngành phê bình văn bản, duyệt xét lịch sử của nó sau việc biên soạn vĩnh viễn, gọi là phê bình thấp, và lịch sử của văn bản trước việc biên soạn vĩnh viễn, gọi là phê bình cao. Việc phê bình thấp trong trường hợp của lịch sử Thánh Kinh Cựu Ước hơi lơ là trong xác tín rằng nó đã có ít vấn đề. Thật ra thì cũng có vài vấn đề nền tảng, như tương quan giữa văn bản đã được văn bản Masoretic truyền lại cho chúng ta là văn bản của trường phái Pharisêu và khuynh hướng đời, và văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 thuộc thời đại đền thờ và thuộc trường phái tư tế. Vấn đề của văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 trước đây đã bị đánh giá thấp, vì người ta đã có thể nghĩ rằng ít nhất một phần lớn các khác biệt phát xuất từ chính việc dịch thuật ít nhiều sát với văn bản gốc. Giờ đây, việc khám phá ra tại Qumran vài mảnh của một văn bản Do Thái cho thấy mô thức dịch tiếng Hy Lạp, khiến cho vấn đề tương quan giữa hai văn bản Masoretic tiếng Do Thái và văn bản Hy Lạp có tầm quan trọng hàng đầu và không thể tránh né việc đề cập đến chúng. Bắt đầu từ ông Ezra trở đi, chúng ta có thể có lý mà nói rằng văn bản Thánh Kinh có lẽ đã được ổn định. Điều này đương nhiên là không có thành kiến đối với các phần chưa được viết ra. Tuy tránh thảo luận về các vấn đề liên quan tới lịch sử văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, thật là ích lợi nhắc lại vài đặc tính của văn bản sách các thủ lãnh. Trước hết, đây là một văn bản được truyền thống Masoretic duy trì rất tốt. Nó hầu như luôn luôn cho một ý nghĩa rõ ràng và liên tục. Luật trừ duy nhất liên quan tới luật rõ ràng này là bài ca rất cổ xưa của bà Deborah. Nó có nhiều khó khăn, một phần do việc sử dụng từ vựng cổ xưa mà các ký lục Do Thái cũng không còn hiểu ý nghĩa nữa, ngoại trừ một vài hư hại. Ngoài ra cũng nên ghi nhận một bỏ sót rộng rãi trong văn bản chương 18 câu 9 và chương 19 câu 30, nhưng có thể sửa chữa được một cách dễ dàng. Còn có vài chỗ khác có thể giải thích. Văn bản tiếng Hy Lạp của sách các thủ lãnh trình bày ít nhất hai truyền thống khác biệt rõ ràng, đã được học giả Rams cho phát hành cả hai, vì xem ra không thể nào nhận diện được một tên gọi chung cho cả hai văn bản. Thật ra văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 trình bày trong mọi sự giống văn bản Cựu Ước, nhiều lớp văn bản phát xuất từ hai khuynh hướng trái nghịch nhau, một cách đặc biệt hiển nhiên trong vài sách, trong đó có sách các thủ lãnh. Một khuynh hướng theo một văn bản tự do, nhưng trong tiếng Hy Lạp thật rõ ràng là phải được coi như là văn bản nguyên thủy, theo các trực giác của học giả Lagarde, được học giả Barthélemy xác nhận. Cả hai học giả cũng cho thấy rằng hình thái nguyên thủy này được chứng minh tốt hơn bất cứ gia đình các thủ bản nào khác, trong số các thủ bản được gọi là các thủ bản Luciane. Khuynh hướng kia trái lại đưa tới một bản dịch nô lệ của một văn bản tiếng Do Thái, cho thấy các đặc tính nền tảng của văn bản Masoretic. Học giả Barthélemy đã chứng minh cho thấy loại văn bản thứ hai này phát xuất ra sao. Đây là hậu quả của các đòi buộc của khoa chú giải theo chữ của trường phái Rabbi Palestina. Các đặc thái này đã hiển nhiên hồi thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và sẽ đạt sự phát triển tột đỉnh với bản dịch của Aquila, là người đã dịch mọi từ S, nghĩa là và trong tiếng Do Thái, với từ xuyên tiếng Hy Lạp, kể cả khi nó dẫn nhập trợ từ đối tượng. Bản văn duyệt Palestine này cũng có đặc thái là luôn luôn dịch từ Is, là người, bằng từ Aner, cả khi nó có nghĩa là từng người. Ngoài ra nó cũng có đặc thái phân biệt giữa Ani và Anoki, và dịch từ Ani bằng Ego, và từ Anoki bằng Ego Eimi. Đây là từ nếu không phải là động từ thì không có nghĩa gì trong tiếng Hy Lạp, cũng giống như từ Xuyên, với thể accusative trong bản dịch của Aquila. Thí dụ bài ca của bà Deborah trong chương 5 câu 4 sách thủ lãnh, Ego Eimi to kuriu, Ego Eimi asomai. Các văn bản loại này đã chỉ có thể được dùng bởi người Do Thái, nhưng đối với bất cứ ai khác thì không thể hiểu nổi. liên quan tới các nguồn gốc văn bản Hy Lạp 70 thì cần tìm chúng trong một văn bản khác với văn bản Masoretic. Sự hiện diện của văn bản này đã được nhiều người công bố là một dữ kiện trong thực tế, vì đã được khám phá giữa các cuộn sách của Biển Chết, vài mảnh văn bản của một bản văn tiếng Do Thái gần với bản văn Hy Lạp 70. Môi trường phát xuất ra văn bản Do Thái mô thức của văn bản Hy Lạp 70 này chưa được chắc chắn. Có lẽ nó bắt nguồn từ môi trường trí thức của đền thờ, cũng là môi trường đặc biệt cởi mở đối với các ảnh hưởng Hy Lạp. Đây là một văn bản chắc chắn rõ ràng hơn là văn bản đời sau này, sẽ là văn bản của người Pharisêu và sẽ là nền tảng của văn bản Masoretic thời Trung Cổ. Văn bản Masoretic này kinh hãi đối với mọi dự phóng, kể cả chỗ trong văn bản không thể hiểu được. Nhưng bù lại nó đã duy trì cho chúng ta các hình thái rất cổ xưa, không bị các ký lục sửa chữa. Trong vài trường hợp người ta còn nhắc nhớ, chẳng hạn đây là các kiểu diễn tả quá nhân hình hay nối liền các tên gian ác với tên gọi của Gia-vê. Một thí dụ điển hình rõ ràng là văn bản sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a chương 2 câu 12 viết rằng, ai đụng tới các ngươi là đụng tới một con ngươi của mắt nó. Các lời này do Thiên Chúa nói và văn bản chỉ có một ý nghĩa thỏa đáng và rõ ràng, nếu thay mắt của ta vào mắt của nó. Ai đụng tới tín hữu là đụng tới mắt của ta, tức là Thiên Chúa. Thiên Chúa coi trọng và giữ gìn tín hữu như giữ gìn con ngươi của chính mắt Ngài. Dự phóng này không chỉ dựa trên bối cảnh mà trên kỷ niệm của truyền thống Do Thái mà văn bản gốc nguyên thủy viết là của ta, nhưng lại bị các ký lục đền thờ sửa thành của nó để tránh kiểu diễn tả nhân hình, tức là nói về Thiên Chúa như nói về một người. Nhưng sửa chữa như thế là làm sai lạc ý nghĩa thần học sâu sắc của văn bản. Hang số 1 tại Qumran đã cống hiến cho chúng ta 40 mảnh văn bản của sách các thủ lãnh. Đây là các mảnh văn bản rất nhỏ, đôi khi chỉ có vài chữ. Các mảnh văn bản có thể đọc được tất cả đều thuộc chương 9. Chúng đã được công bố trong quyển 1 của loạt sách Các khám phá tại sa mạc Judea. Tuy nhiên có quá ít các khác biệt để có thể cho phép soạn thảo lịch sử của văn bản. Cả các tiếp xúc với văn bản Latin Vulgata và văn bản Hy Lạp cũng không quan trọng và thường khi có thể được giải thích như là tình cờ qua việc dịch theo nghĩa hoặc tương tự. Cũng có tài liệu liên quan tới sách thủ lãnh nhưng xa lạ với truyền thống Masoretic Tiberias. Văn bản của Thánh Girolamo là văn bản tốt và trung thực với sự rõ ràng của tiếng Latin. Văn bản Thánh Nhân dùng để dịch ra tiếng Latin trong tổng thể là văn bản Do Thái Masoretic. Có ít khác biệt xem ra phát xuất từ ước muốn minh giải văn bản. Vài mảnh văn bản khám phá ra tại Qumran đã xác nhận văn bản của Thánh Girolamo. Lập trường phê bình cao liên quan tới sự hình thành văn bản sách thủ lãnh cho thấy nói chung sách thủ lãnh mà chúng ta hiện có là kết quả của việc biên soạn các tài liệu cổ xưa hơn vào thời đệ nhị luật. Có lẽ đã có nhiều người biên soạn trong các thời gian khác nhau, và môi trường trong đó hình thành việc biên soạn sách đã không phải là môi trường đệ nhị luật như nhiều học giả tưởng nghĩ, mà là môi trường ngôn sứ như nhiều học giả khác chủ trương với các lý chứng tốt. Thật ra ý tưởng cho rằng việc chối đạo của dân Israel bị Thiên Chúa tức giận đánh phạt qua các hình phạt hầu như luôn luôn được giải quyết trong các thất bại và hổ nhục là ý tưởng chung cho mọi giáo huấn ngôn sứ, chứ không phải là ý niệm đặc biệt của soạn giả đệ nhị luật. Dù sao đi nữa, không có chuyện nghi ngờ tác phẩm đã được biên soạn bằng cách sử dụng các tài liệu cổ xưa hơn. Các tài liệu đó, tới lần chúng, có thể cũng đã bị sắp xếp lại trong truyền thống, không kể trường hợp trong đó chúng ta có hai truyền thống của cùng một biến cố, như lịch sử bà Deborah đã được kể trước trong hình thái văn xuôi, rồi trong thể thơ phú. Liên quan tới các tài liệu cổ xưa hơn này, người ta đã thử sắp xếp bằng cách cho chúng vào trong các văn bản Elohit và David, và vài tác giả lại còn thêm vào đó vài tài liệu khác nữa. Trong thực tế thật khó mà phân định trong các nguồn tài liệu, các tác phẩm đã hình thành này. Các trình thuật trong sách các thủ lãnh có thể đã được rút ra từ các danh sách cổ xưa của các thủ lãnh, các bài ca chiến thắng, các câu chuyện anh hùng ca có màu sắc đặc thù Do Thái, trước hết ca tụng sức mạnh của Thiên Chúa, rồi mới tới sức mạnh của con người, hay từ các truyền thống cổ xưa liên quan tới các nơi thờ tự. Tóm lại là từ tất cả một loạt các truyền thống, thuộc nhiều loại khác nhau, có từ thời dân Do Thái đánh chiếm đất Canaan. Nhưng có sự kiện là mỗi một lịch sử xem ra hầu như đứng riêng rẽ một mình, và sách cho thấy nó có tính cách sưu tập lịch sử. Liên quan tới sự linh hứng, các nhà thần học ghi nhận rằng chỉ cần soạn giả cuối cùng được linh hứng là đủ, vì như trường hợp sách Maccabee 2 cũng chứa đựng các tài liệu đời, vì thế sự linh hứng chỉ có một ý nghĩa đối với người đã sắp xếp nó. Tuy nhiên có lẽ tốt hơn nên nghĩ tới tất cả một truyền thống được linh hứng, xét vì các đặc thái của Do Thái giáo và tầm quan trọng của truyền thống được hiểu như là liên tục, chứ không phải việc thông truyền một sự kiện hay một tư tưởng duy nhất và không thể lặp lại như trong Kitô giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.